Chào mừng quý vị đến với The Deep Dive. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu về một mô hình du lịch khá là thú vị ở Việt Nam, đó là du lịch nhà vườn.
Vâng.
Tại sao nó lại đang nổi lên như vậy? Nhất là ở những nơi như Bà Rịa Vũng Tàu hay là Bình Thuận. Chúng ta có một số ghi chú về mô hình này, lợi ích của nó và cả những trải nghiệm thực tế nữa. Mục tiêu hôm nay là mình làm rõ nó là gì.
Chính xác. Mình sẽ cùng xem bản chất của nó là gì, tại sao nó lại quan trọng và cái gì làm nó hấp dẫn ấy, đặc biệt qua ví dụ như mùa nhãn chẳng hạn.
Vậy thì cái điểm khác biệt chính của du lịch nhà vườn so với chỉ là mình ghé thăm một cái vườn cây ăn trái bình thường là gì ạ?
Cái cốt lõi tôi nghĩ nằm ở triết lý của nó, có hai từ khóa quan trọng: cộng sinh
Cộng sinh.
và tử tế. Nó không chỉ là mua bán trải nghiệm đơn thuần đâu, mà nó là một mối quan hệ sâu sắc hơn.
Cộng sinh nghe thì có vẻ là lợi ích cho cả đôi bên rồi, nhưng mà liệu nó có tạo ra tác động gì đặc biệt hơn không dựa trên những thông tin mình có?
Có đấy chị. Ngoài cái lợi ích kinh tế mà ai cũng thấy, cho nông dân rồi trải nghiệm cho khách, thì một số ghi nhận cho thấy là nó có thể vực dậy kinh tế địa phương theo một cách mà du lịch kiểu truyền thống có khi khó làm được. Thậm chí nó còn khuyến khích bảo tồn đa dạng sinh học nữa.
À, hay quá.
Khi mà người nông dân thấy, cái giống cây địa phương này, cái nguồn nước này, giữ gìn nó lại có lợi ích kinh tế trực tiếp. Nó thành một cái vòng tròn tốt đẹp.
Thế còn tử tế, nó không chỉ là chủ vườn niềm nở đúng không ạ? Nó ảnh hưởng kinh doanh thế nào?
Vâng, tử tế ở đây nó là cái sự chân thành, cái sự mến khách thật sự ấy. Nó tạo ra kết nối. Mà có một cái điểm khá thú vị là nhiều khi du khách người ta đánh giá cái sự tử tế, cái tâm của chủ vườn còn cao hơn cả chuyện trái cây ngon hay không.
Thật ạ.
Vâng, để mà quyết định quay lại hay là giới thiệu cho bạn bè, nó xây dựng lòng trung thành, vượt ra ngoài cái sản phẩm thông thường.
Rõ ràng là có lợi ích rồi. Nhưng mà về phía người nông dân ấy, ngoài chuyện kiếm thêm tiền, thì đâu là cái điểm gọi là thay đổi cuộc chơi khi họ mở cửa vườn nhà mình ra?
Đó là cái việc họ dịch chuyển được lên trong chuỗi giá trị. Thay vì chỉ bán quả thô giá thấp cho lái buôn, đúng không?
Vâng.
Thì giờ họ bán trải nghiệm, này, bán sản phẩm chế biến tại chỗ như mứt, như sấy khô. Và quan trọng lắm là họ xây dựng được thương hiệu riêng.
À, thương hiệu riêng.
Gắn với câu chuyện của họ, với cách làm bền vững. Cái này cho họ quyền kiểm soát nhiều hơn. Mà đồng thời, cái việc giữ gìn di sản nông nghiệp địa phương, nó cũng trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế.
Thế còn du khách thì sao? Ngoài chuyện không khí trong lành, tự tay hái quả thích thật đấy, nhưng mà cái giá trị độc đáo nào khác mà họ nhận được ạ?
Đó là sự học hỏi rất thực tế. Hiểu được là đồ ăn mình ăn nó từ đâu ra, trồng thế nào, có khi là biết thêm về nông nghiệp hữu cơ nữa. Rồi thì kết nối văn hóa, thấy được cuộc sống người dân địa phương, ăn món ăn đúng vị bản địa. Và một điểm nữa tôi nghĩ cũng quan trọng là nó đáp ứng cái nhu cầu du lịch có ý nghĩa, du lịch bền vững đang tăng lên.
À, đúng rồi.
Khách cảm thấy mình đóng góp trực tiếp cho cộng đồng, chứ không chỉ là người tiêu dùng đơn thuần.
Mình thử làm rõ hơn nhé. Trong ghi chú có nhắc đến mùa nhãn ở đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái trải nghiệm đó nó cụ thể hóa những ý mình vừa nói ra sao ạ?
Chị hình dung thế này nhé. Rời thành phố ồn ào ra, thời điểm đẹp nhất là khoảng cuối tháng 6, tháng 7, sang tháng 8.
Vâng.
Mình đến một nơi, ví dụ như vườn nhãn Hòa Thuận của bà Trương Thị Bảy ở Lộc An đất đỏ. Đây không phải là công viên giải trí giản dựng đâu nhé, mà là vườn thật, đang canh tác.
Không khí chắc là khác hẳn.
Khác hẳn luôn. Bà Bảy hay người nhà sẽ chỉ cho mình cách chọn, cách hái mấy chùm nhãn xuồng cơm vàng. Cái giống này nó đặc trưng thơm ngon của vùng này lắm.
À, tức là chính cái trải nghiệm rất thật đó, nó củng cố mấy cái giá trị mình vừa nói.
Hoàn toàn chính xác. Cái cách bà Bảy kể chuyện về cây nhãn, về đất đai ở đây, đấy chính là tử tế. Khách tự tay hái, nếm thử quả ngọt ngay tại vườn, có khi được thưởng thức luôn bữa cơm dân dã tại chỗ. Nó tạo ra một cái kỷ niệm gắn với con người, với vùng đất. Đây là cộng sinh. Khách có trải nghiệm hay, nhà vườn có thu nhập, có sự trân trọng. Mà ghi chú cũng nhắc mấy cái thực tế đấy. Nên đặt trước này.
À, vâng.
Chuẩn bị mũ nón, kem chống nắng. Rồi tiện đường thì gần đó có biển Phước Hải. Mua ít chả cá Phước Hải về làm quà cũng hay.
Nghe hấp dẫn quá. Như vậy thì có thể thấy là mô hình du lịch nhà vườn này là một sự kết hợp đầy hứa hẹn giữa kinh tế, văn hóa và cả phát triển bền vững nữa.
Vâng, tiềm năng rất lớn đấy chị. Nó không chỉ là một hoạt động du lịch bình thường, mà nó có thể thành một cái gì đó tích hợp hơn, mang lại lợi ích sâu sắc hơn nhiều.
Điều này làm tôi nghĩ đến một câu hỏi cuối cùng, có lẽ cũng là để mọi người cùng suy ngẫm. chúng ta thấy rõ lợi ích rồi. Nhưng mà liệu khi mô hình này nó phát triển mạnh đến ấy, nó có thực sự giúp thu hẹp cái khoảng cách hiểu biết, rồi tạo ra kết nối thật sự bền chặt giữa thành thị và nông thôn không? Và quan trọng hơn là làm thế nào để mình đảm bảo cái sự phát triển đó nó không làm mất đi cái chất tử tế, cái sự bền vững cốt lõi ban đầu ấy. Làm sao để sự chân thực không bị biến thành một thứ hàng hóa đóng gói?